This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, Hòa Tĩnh có hai bài viết rất hay nhân kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bài viết thứ nhất, bài viết đầu tiên mang tên là Viết cho ngày quân lực 19 tháng 6, tác giả là Cánh Dù Viễn Sứ Đà Lạt Forward. Và bài viết thứ hai có tên là Vết Chinh Nhân, tác giả Mũ Đỏ Bùi Quang Thống. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình đọc truyện những cái bài viết đặc biệt như mùa quân lực ngày hôm nay qua phần trình bày của Hoàng Tính với bài Viết cho ngày quân lực 19 tháng 6. Xin được mời quý vị.
Người lính già xa quê hương, nghe trong tim đêm ngày trăn trở, nhớ qua một thời chinh chiến gian lao, nhớ phút hiên ngang đi vào bình lửa, sắt thép trong tay đang đối diện thù.
Năm nay chúng ta kỷ niệm lần thứ 58 ngày quân lực của nước Việt Nam Cộng Hòa thân yêu. Chúng ta tổ chức ngày quân lực mỗi năm là để nhắc lại ý nghĩa của ngày này, ngày mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đứng ra gánh vác trách nhiệm lào lái bảo vệ tổ quốc và dân tộc. Và cũng nhân ngày này, chúng ta những người còn sống xin chân thành cúi đầu tưởng nhớ đến anh linh của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trên khắp các nẻo chiến trường, ngậm ngùi tiếc thương các anh và chia sẻ niềm đau với hàng triệu quả phụ cô nhi, cùng chân thành tri ân hàng trăm ngàn chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống khắc khoải trên quê hương đổ nát, trong đó có số phận của các chiến hữu thương binh.
Ôi còn đâu bạn bè ta những anh hùng hào kiệt.
Cuộc chiến của năm 1954, năm 1975 ở nước ta, đó là chiến tranh Nam Bắc, đó là nội chiến, đó là chiến tranh ủy nhiệm, đó là đối đầu giữa hai khối cộng sản và tự do, vũ khí nước ngoài, máu xương dân diệt mình. Đối với người miền Nam, đó là chiến tranh tự vệ. Còn cộng sản Bắc Việt thì tuyên truyền và giáo dục quần chúng rằng đó là chiến tranh chống Mỹ ngụy và thống nhất đất nước. Câu nói tuyên truyền này mãi cho đến ngày hôm nay chúng vẫn còn rêu rao ngụy dân. Bên thắng cuộc kiêu ngạo và tàn ác, còn người thua cuộc uất hận trong tủi nhục. Mấu chốt của sự chia sẻ trầm trọng trong dân tộc ta nằm ở điểm đó. Chưa thay đổi được hai cách nghĩ. Chưa thay đổi được hai cái cách nghĩ đó thì chưa nói tới cái vấn đề gọi là hòa hợp dân tộc được đâu. hàng triệu người đã chết. Dù đất nước đã thống nhất, mà lòng người đến nay như quý vị thấy vẫn còn chia rẽ và tiếc nuối. Sở dĩ miền Nam đứng vững trong vòng 20 năm, đó là nhờ những tấm gương can đảm, hào hùng của tuổi trẻ, bất chấp mọi gian nguy, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc. Lên đường để tòng quân, để trở thành những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa và nguyện chấp nhận mọi hy sinh, mọi gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của tổ quốc, của gia đình và của chính bản thân mình.
Còn đâu bạn bè ta những anh hùng hào kiệt.
Vâng, những người lính nằm xuống, các anh thương binh và những người lính của chúng ta còn sống, tất cả đều tự hào khoác áo chiến binh, kiêu hãnh được chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tiếc thay, giận nước điêu linh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị các thế lực đồng minh bức tử. Nhưng mà tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn ngẩng cao đầu, đi vào lòng dân tộc, bởi vì đã bền bỉ đổ máu đổ xương của mình để bảo vệ tổ quốc, làm tròn cái trách nhiệm của người trai trong thời chiến. Những người lính ấy luôn nêu cao danh dự của một quân đội mà luôn là cơn ác mộng hải hùng của quân thù cộng sản. Cộng sản chỉ thắng được chúng ta, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, khi chúng ta vì kỷ luật đã nhận một cái lệnh buông súng đó.
Cánh cánh đường về vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm.
Trong bối cảnh lịch sử đau thương, là người lính Việt Nam Cộng Hòa không ai có thể bỏ quên tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Kính xin tất cả chúng ta, mọi người mọi giới, hãy cùng chia sẻ với niềm đau dân tộc, hãy đoàn kết và luôn vững cái niềm tin tất cả, cho thấy con đường chúng ta đi là chính nghĩa. Chính nghĩa của chúng ta ngày càng sáng ngời và nhất định phải thắng cái bạo tàn. Điều thiết yếu là chúng ta phải quyết tâm để bảo vệ cái lằn ranh gọi là lằn ranh quốc cộng. Và nếu có cơ hội, chúng ta cũng nên khẳng định với quân đội Cộng sản Việt Nam rằng quân đội có thể làm lịch sử, như lịch sử lúc nào cũng công minh, trung thực và sẵn sàng ghi nhận công lao vô biên và hy sinh cao thượng đó. Đừng để thanh danh quân đội bị dìm sâu ở dưới bùn dơ, muôn đời không gột rửa được. Trong bài viết khoác áo chiến y như khoác áo linh mục, cha Benoit Julien Pomeron đã nói như sau: nếu tôi giữ thinh lặng thì tốt hơn là tôi nên buông khí giới, cởi bỏ chiến y và lui về vườn đi. Kẻ thù của tôi chính là một cái sự hèn nhát, là lòng yếu nhược và sự thỏa hiệp. Do chính những cái hoàn cảnh khó khăn làm nổi bật cái ý chí cương quyết và tâm tình phục vụ chính nghĩa của người con biết thương yêu tổ quốc của mình. Vậy đó, trong hoàn cảnh tuổi tác ngày càng chồng chất, số chiến hữu ra đi cũng không ít. Vì vậy, trong cái ngày quân lực 19 tháng 6 năm nay, tất cả mọi nơi dường như không tổ chức rầm rộ như mọi năm, để cho con cháu chúng ta tìm hiểu về quá khứ của một quân đội. Quá khứ của một quân đội bị bức tử. Và kính mong tất cả chúng ta hướng về quê hương của cộng đồng Việt Nam hải ngoại nói chung và người lính Việt Nam Cộng Hòa nói riêng. Xin nâng cao tinh thần ôn cố tri tân của thế hệ trẻ. Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ, luôn chú tâm và đặt cái sự hiểu biết về vấn đề nhân quyền cũng như tận dụng cái tiềm thức của mình để dấn thân vào công tác xã hội. Nhất là các bậc phụ huynh đã sẵn sàng ủng hộ, hướng dẫn con em học sinh biết noi gương anh hùng, mạnh dạn thúc đẩy, yểm trợ cho tuổi trẻ quốc nội trên con đường giải phóng quê hương, thoát khỏi bàn tay độc tài cộng sản. Vì sự nghiệp của tiền nhân, vì tương lai của những thế hệ nối tiếp, chúng ta hãy vượt qua sự vô cảm và sự sợ hãi. Chúng ta hãy cùng đoàn kết cứu nước, dân tộc, tổ quốc và lịch sử đang chờ. Một kỷ nguyên mới, sáng lạng sẽ mở ra, hầu mang lại hạnh phúc an khang thịnh vượng cho một quốc gia Việt Nam tự do, dân chủ, pháp trị, nhân quyền tuổi trẻ và người lính Việt Nam Cộng Hòa còn chờ gì? Tác giả bài viết Cánh dù viễn xứ, Dallas Forward.
Một đời trái, một thời sung ươm, nay bỗng dưng thành kẻ lưu vong. Người lính già xa quê hương, nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa, vẫn ước một ngày theo bước quang trung.
Kính thưa quý vị, đó là bài viết của tác giả Cánh dù viễn xứ Dallas Forward. Tiếp theo bài viết thứ hai được mang tên Vết chinh nhân, tác giả Mũ đỏ Bùi Quang Thống. Xin được mời quý vị. Anh đứng nghìn năm thao diễn nghỉ, em nằm xõa tóc đợi chờ anh. Tôi không rõ hai cái câu thơ trên và cái bức tượng người lính trong tinh thế thao diễn do ai sáng tác và hình thành từ năm nào. Từ khi quân trường Đồng Đế Nha Trang đã đào tạo được hơn 329.350 khóa sinh kể từ ngày thành lập vào tháng 2 cuối năm 1955, và trong đó có tôi, một sĩ quan trừ bị tốt nghiệp trường hạ sĩ quan và quân trường đào tạo sĩ quan trừ bị tại Thủ Đức, không đủ chỗ chứa. Nếu mà bạn nằm trong cái số sinh viên sĩ quan được thụ huấn tại đây thì chắc chắn bạn khó quên cái bãi tiên lắm. Và cũng khó quên 6 tuần huấn nhục sáng sớm với bánh mì đường, chứ đôi lúc lại được thêm 2 trái chuối lót bụng trước khi mà tập dịch ở Chà Láng, chạy ở Vũ Đình của trường để mà lấy sức ra các bãi thực tập chiến đấu hay hoặc là trong các giảng đường thấm thía với những cái bài học chiến tranh chính trị, mưu sinh thoát hiểm theo cái chương trình do cục chỉnh huấn đề ra. Trong 6 tuần chua chát này, tôi chỉ nghĩ, nói thiệt thì tôi chỉ thích ngủ, thèm ăn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi thấm cái mệt của quân trường. Áo sơ mi trắng thư sinh còn đâu? Tôi thực sự tôi nếm mùi và hiểu được thế nào người ta gọi là quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Tôi tập làm người lính, biết đùa với súng đạn, biết đu đưa với cái dây tử thần. Tôi không thể nào mà tôi quên được trong phòng ăn với những cái bàn dài mà chứa hơn khoảng 160 khóa sinh trong một có một đại đội như vậy. Thế mà quá ngăn nắp đến nỗi mà khóa sinh nào mà xui xẻo mà bỏ đũa chậm thì gấp phải từ 50. Là phải gặp phải là từ 50 cho đến 100 cái đất. Tôi khâm phục kỷ luật của quân trường lắm. Cơm trắng, cá mối, bắp cải, bạch tuộc, hàng bữa vậy mà vẫn thấy ngon. Rồi sau 8 tiếng đồng hồ vừa lý thuyết mà vừa thực tập là một người lính tân binh, chiều về cơm nhà bàn rồi tắm rửa trong chốc lát, rồi làm sao phải cùng nhau mà ngồi thành một cái đội hình để mà tập hát, để khi xuất quân chúng tôi sẽ trở thành những ca sĩ trong đoàn quân ra ở ngoài bãi tập. Cái kỷ niệm mà làm tôi khó quên đó là mỗi khi mà gặp dân chúng và cấp chỉ huy chúng tôi là phải cất cao cái giọng hát thiệt là hùng hồn, làm người sinh viên sĩ quan của chúng tôi nhận đầy đủ những kỷ luật từ cái miếng ăn đó, cho đến đầu tóc, hình trái dừa, đi đứng lễ phép. Đàn anh, đàn em thật hết sức chu đáo, thấm cái tình niên đệ. Ngày đó đúng 6 tuần huấn nhục thì tiểu đoàn 7 sinh viên sĩ quan cũng đã xuất quân từ Vũ Đình Trường cho đến bãi chiến thuật đối diện với lại đội 52 để chuẩn bị chinh phục cái Hòn Khô, nơi mà bức tượng người lính trong tư thế thao diễn nghỉ an vị. Có gần khoảng 800 sinh viên sĩ quan tân khóa sinh với ba lô súng đạn leo núi gặp người bạn lính ở trong cái thế thao diễn nghỉ. Người đứng vô tư nhưng mà đôi mắt của anh luôn trầm tư hướng xuống quân trường Đồng Đế như để canh chừng, như để bảo vệ. Tôi đổ mồ hôi và thấm mệt trước khi tôi xuống núi, trước khi mà về lại Vũ Đình Trường trong cái lễ gắn Alpha. Rồi tối hôm đó tất cả đều vui mừng và hãnh diện, trên vai có một con cá vàng, và từ đó thì các sinh viên sĩ quan được cấp lương với cấp bậc trung sĩ. Và nếu không may mà phạm kỷ luật thì đương nhiên đương nhiên là thọ cánh gà thôi. Là cấp sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi chẳng những chỉ huy ngoài trận tuyến, còn thêm cái bổn phận tranh thủ nhân tâm để mà làm việc với đồng bào khi mà không có trận giặc. Tiểu đoàn 7 sinh viên sĩ quan của chúng tôi được gửi đến Pleiku để mà thực tập làm công tác tâm lý chiến. Lúc này thì chúng tôi được tân trang súng carbine thay vì phải mang Garand M1 quá ư là nặng nề. Rồi sáng hôm đó, đoàn xe GMC đón chúng tôi tại Vũ Đình Trường, xuôi về quốc lộ 1 để mà đi về Quy Nhơn. Và từ đó thì chúng tôi được trực thăng lặn đến biển hồ Pleiku. Chúng tôi thấm cái mùi đất sét đỏ táp vào mặt từ những cái cơn gió khi trực thăng cất cánh. Rồi chiều hôm đó chúng tôi được vận chuyển về thị xã Pleiku để mà tạm nghỉ tại một trường trung học cách bộ chỉ huy của tiểu khu cũng như là quân đoàn 2 cũng khoảng đâu chừng khoảng 1 cây số. Chúng tôi được tự do sổ chuồng sau một thời gian gò bó ở quân trường, và trên đường phố Hoàng Diệu rợp bóng Alpha vàng dù chưa đến mùa xuân. Chúng tôi tự hãnh diện, luôn được bà con trầm trồ ngắm nghía những cái chàng lính trẻ thơ ngây của cái thời mà đất nước loạn ly này. Tôi càng nhớ hoài các cô hàng mà cô hàng cà phê thường nhìn trộm với cặp mắt dễ thương cùng cái đôi má nhuốm màu phượng vĩ. Chính cái vẻ đẹp thiên nhiên đó đã đưa tâm hồn của người ái mộ viết lên những dòng nhạc đáng yêu, em Pleiku, má đỏ, môi hồng đó. Vài hôm sau, trung đội chúng tôi được hướng dẫn bởi một trung úy chiến tranh chính trị tiểu khu và được trực thăng vận đến quận Lệ Thanh. Đó. Đến nơi thì chúng tôi hết sức phải gọi là bỡ ngỡ và rất là lo sợ ở một cái quận lỵ nhỏ bé. Dân chúng thì thưa thớt và phần lớn thì sắc tộc thượng là chiếm đa số. Chúng tôi rất khó khăn trong cái vấn đề mà tranh thủ nhân tâm. Hàng ngày chúng tôi phải đi vào những cái làng mạc, các buôn thượng để mà tiếp xúc, để mà làm công tác gọi là công tác dân vận, giúp đồng bào thấy rõ được những cái gian manh của bọn cộng sản cũng như là cái sự nguy hiểm của đảng cộng sản thế giới đang làm đẩy lùi đi một cái sự tiến bộ của nhân loại. Thế nhưng công tác này không mấy thành công. Chúng tôi lại quay về trong cái quần lỵ, và tuần sau đó thì chúng tôi lại được phân công làm thầy giáo cho một cái trường học đang thiếu thầy cô. Tôi may mắn làm quen được với lại một cô giáo rất là xinh đẹp, thùy mị, đáng kính của một nhà mô phạm. Cô giáo thường chỉ dẫn cho tôi biết cái cách tiếp xúc với đồng bào thiểu số, và trong những cái giờ nghỉ giải lao, chúng tôi lại có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, và từ đó cũng biết thêm cô giáo tốt nghiệp trường sư phạm Quy Nhơn và được thuyên chuyển về đây đâu cũng khoảng gần 1 năm. Những ngày công tác tâm lý chiến ở đây thì cái mạng sống của chúng tôi cũng hết sức là bấp bênh. Biết vậy, nhưng mà là lính, lính mà lại là cấp chỉ huy. Trong tương lai chúng tôi cố gắng, chúng tôi níu kéo can đảm. Đó. Cái ngày rời quận Lỵ Lệ Thanh và cũng là cái ngày mà tôi từ giã cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thanh. Làm sao tôi quên được cái màu phượng vĩ trên gò má của cô giáo có một cái tên trùng hợp và nhớ đến TTKH qua cái giọng thơ. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng dải đường xa xúc bóng chiều phong và phương trời thẳm mờ sương cát, tay vít dây hoa trắng cạnh lọc. Hơn tháng trôi qua, chúng tôi được lệnh là trở về quân trường là tiếp tục thụ huấn và ra trường với cấp bậc chuẩn úy. Tôi tình nguyện và rất may mắn là được chọn về binh chủng nhảy dù trong số 5 trên 126 sinh viên sĩ quan tình nguyện. Tôi hãnh diện là được đội beret đỏ sau hơn một tháng huấn luyện để trở thành người lính nhảy dù với những cái sắc xô căn bản trong cái vấn đề tập trận. Ngày đó chiến tranh càng khốc liệt hơn trên 4 vùng chiến thuật và cả những cái vùng ngoại biên. Tôi bước vào cuộc chiến của một trung đội trưởng nhảy dù với tuổi cũng tròn 20. Thế mà tôi phải ôm trọn cái bổn phận của một người khinh binh, của một liên lạc viên và của một cấp chỉ huy nhỏ bé để hoàn toàn chịu trách nhiệm mạng sống của binh sĩ, quyết định vượt mọi khó khăn do cấp chỉ huy giao phó trên mọi chiến trường đầy hiểm nguy. Dẫu rằng trong tôi chưa có ngày nào thực sự đối diện với lại quân thù. Nhưng rồi Quảng Trị, Thường Đức, Quảng Nam, Xuân Lộc, Long Khánh và Phước Tuy đã để lại cho riêng tôi phần kinh nghiệm xương máu của chính mình và của biết bao nhiêu đồng đội đã ngã gục hay bỏ đi cái phần thân thể trên các nơi ở ven rừng, đồi núi, ở trên các bờ suối và cho tôi còn được sống còn. Biết bao nhiêu tang thương cũng là những cái uất hận khi mà nhìn lại cái đoạn đường vào sinh ra tử mà mình chưa được thỏa nguyện. Nghĩ đến lại càng uất hận, lại càng xót thương hơn cho số phận của dân tộc Việt Nam đang gặp cơn khủng bố do chính những cái người mà cùng huyết thống trong gần 45 năm không còn tiếng súng. Đêm, phải gọi là nhiều đêm không có ngủ. Nhớ lại cái chiến trường xưa. Biết bao nhiêu là tan vỡ, chia ly, tử biệt, đau thương. Chỉ vì một cái ngọn đồi quyết tử mà phần lớn thì ít ai biết đến, ngoại trừ những cái người lính mũ đỏ. Đồi phúng lên cái màu lửa, cái máu lửa của loài người. Đồi dập xác thay phơi. Đồi của những bom đạn bất dung. Đồi của sự thử sức của so tài. Đồi làm cho rách vỡ da thịt quê hương. Đồi của biết bao nhiêu. Đồi của báo hiệu của miền Nam sụp đổ. Ngọn đồi thiếu bóng đồng minh. Đó chính là cái ngọn đồi 1062. Cái ngọn đồi mang số 9 nút trong cái dãy Trường Sơn đâm ra quận Thường Đức, cách Đà Nẵng không hơn 50 cây số về hướng Tây, đã để lại vết chân của gần 2.000 mũ đỏ để đổ máu xương lẫn thân xác cùng với là kẻ thù cộng sản trên cái ngọn đồi nhỏ bé này. Nhưng lịch sử cũng chưa bao giờ ghi nhận lấy. Tôi còn sống, các bạn còn sống, các niên trưởng còn sống. Hãy cầu nguyện cho anh linh đồng đội của chúng ta vì trách nhiệm, vì danh dự mà phải hy sinh trên các sườn đồi trong các giao thông hào nhỏ bé của cứ điểm của đội 38 trên 52 trên 1062 của thành phố Đà Nẵng, sống thân yên, sống yên lành, luôn có ánh sáng chan hòa của năm 1974. Phải chăng được bảo vệ bởi xương máu của biết bao nhiêu người lính mũ đỏ vô danh ấy? Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai thì đội 1062 không còn bị quên lãng nữa, như chúng ta đã vô tình lãng quên. Trong khi đó thì tại Xuân Lộc, tại Long Khánh, một trận đánh cuối cùng tuy không còn báo chí, tuy không còn mảnh giấy để ghi lại, nhưng thế nào, nhưng lúc nào nó cũng rạng rỡ hết. Đúng, đúng vậy, lúc nào cũng được rạng rỡ. Sư đoàn 18 bộ binh trong gần 45 năm qua là như vậy đó. Ôi, chiến tranh mang đi bạn bè, đánh mất công bằng cho những người lính thật sự hy sinh cho một cái sự gọi là cái sự sống còn của miền Nam Việt Nam. Như lời nhắn nhủ của cố trung tá Mũ Đỏ tuyên úy Vũ Ngọc Đáng thường hay nhắc nhở rằng là nơi nào mà cần thì nhảy dù mới có, mà nơi nào khó thì có nhảy dù. Nhưng mà quả thật, cái sự chiến đấu màu nhiệm của những cái chiến sĩ can trường mà một thời cộng quân thường gọi là nhảy dù, và con cưng của Thiệu, đánh giặc không sợ chết. Mỗi khi mà nhắc đến chiến công hiển hách oai hùng của các đơn vị bạn, chắc cũng khó quên được phần xương máu của những người Mũ Đỏ, nhưng mà vẫn phải vui, vẫn phải hãnh diện, nhảy dù, phải cố gắng mà. Ngày tàn của cuộc chiến, lữ đoàn 1 nhảy dù đã phải một lần nữa nhảy vào Long Khánh để mà yểm trợ, để mà ngăn chặn cộng quân cho sư đoàn 118 bộ binh có cơ hội an toàn rút quân. Trong giờ phút hấp hối của thủ đô Sài Gòn, người lính Mũ Đỏ đã phải nỗ lực chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Dù lệnh buông súng cũng đã được tuyên bố để đồng bào được an toàn ra đi. Trong giây phút lâm chung của Sài Gòn sụp đổ đó, trung đội trưởng nhảy dù thiếu úy Huỳnh Văn Thái cùng với đồng đội đã cố gắng tập hợp làm thành một cái vòng tròn để kết liễu đời lính bằng quả lựu đạn mini trên cao ốc trước mặt quần chúng và những nhà báo khuynh tả, để cho người lính Việt Nam Cộng Hòa được muôn đời rạng rỡ. Với chính nhân Mũ Đỏ Huỳnh Văn Thái nay còn đâu, ai thương, ai nhớ, ai hay. Tôi viết lại với chính nhân của chính mình, một phần nhỏ của người lính Việt Nam Cộng Hòa, hy vọng con cháu của chúng ta, một thế hệ trẻ sẽ công minh, sẽ sáng suốt, nhìn ra được cái sự thật của cuộc chiến Việt Nam và những hy sinh cao cả của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù họ có chết đi, nhưng chí hùng của họ vẫn còn rạng rỡ, vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc, để thắt các thế hệ con cháu sẽ tự hào, sẽ ảnh diện Mũ Đỏ Bùi Quang Thống.
Tôi đã biết tên anh. một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Tôi thấy sáng anh buồn đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió. Sống trọn kiếp trai hùng chính nhân nơi khi anh trở về. Chính nhân ơi khi anh trở về, người yêu xa mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời.
Kính thưa quý vị, đó là bài hát Một Người Đi qua phần trình bày ca sĩ Đông Trang, cũng đã kết thúc cho chương trình những bài viết đặc biệt nhân ngày quân lực. Bài thứ nhất viết cho ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, tác giả Cánh Diều Viễn Sứ Đà Lạt Forward. Bài thứ hai Vết Chuyên Nhân, tác giả Mũ Đỏ Bùi Quang Thống. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.
Ngày cách xa rồi anh khoác chinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Tôi thấy sáng anh buồn đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió. Sống trọn kiếp trai hùng chính nhân ơi khi anh trở về. Chính nhân ơi khi anh trở về, người yêu xa.